Bây giờ chúng ta học tiếp về ba đoạn nữa thôi, xong rồi hết kinh Phước Đức thì thầy sẽ trả lời cho mấy câu hỏi. Chúng ta học bài kệ tiếp. Rồi sáng nay chúng ta đã học được 30 điều điềm lành. Rồi bắt đầu từ 31 trở đi đó là Đức Phật dạy về diệt trừ phiền não để chứng niết bàn. Chúng ta bắt đầu là sống thanh tịnh tỉnh thức, thấy được lý thánh đế, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Sống thanh tịnh, trong câu này đó thì có ngay câu đầu đó là có hai điều. Sống thanh tịnh tỉnh thức là hai điều. Điều thứ 31 là sống thanh tịnh. Tiếng Pali là Brahmacharya. Brahmacharya tức là phạm hạnh. Brahma là phạm thiền. Charya tức là cái hành động. Brahmacharya tức là phạm hạnh. Quý vị hay nghe cái chữ phạm hạnh đó. Phạm hạnh là gì? Tức là chỉ nói cách khác là thanh tịnh. Chính ngưỡng Bà La Môn. Bà La Môn là Brahmana, tức là những người sống cái hạnh thanh tịnh. Tại vì họ muốn tu để trở về cảnh giới của chư thiên, của phạm thiên, tức là cảnh trời của sắc giới. Thì sống thanh tịnh, sống thanh tịnh là sao? Tức là phải có giới định huệ, thực hành theo tứ vô lượng tâm. Tại vì người nào tu hạnh tứ vô lượng tâm thì sẽ về cảnh giới của phạm thiên. Tứ vô lượng tâm quý vị có nhớ không, là từ bi hỷ xả đó. Tứ vô lượng tâm nó gọi là Brahma Vihara, tức là trú xứ của phạm thiên. Nên những người sống thanh tịnh, Sa Môn là cũng người cũng sống ba nghiệp thanh tịnh, còn Bà La Môn cũng là những người tu hành thanh tịnh. Chỉ có một cái khác là cái thời đó những người tu Bà La Môn, Sa Môn tại thời Đức Phật ra đời đó, thời đó ở bên Ấn Độ là các tu sĩ rất là nhiều, có 96 đạo rồi. Họ cũng đi tìm chân lý mà tìm chưa có ra, không có ra. Cho nên họ tu cũng khá lắm, họ thiền định khá lắm. Họ thiền định tới maximum là có trời phi tưởng, phi tưởng xứ và cao nhất rồi, không thể nào cao hơn nữa. Ra khỏi cái đó là coi như giải thoát rồi, nhưng mà họ chỉ tới cái mức đó maximum là không hơn được nữa. Tại vì cái kẹt của họ đó là gì? Hay còn chấp ngã. Trên đạo Phật cái đặc biệt đó là không có chấp ngã, phải phá bỏ cái ngã đi thì mới ra khỏi cái cõi này. Tại mình tới cõi này là tại sao? Tại còn cái ngã. Hết ngã là ra khỏi cõi này rồi. Rồi mình muốn tu gì cao hơn cao hơn nữa, nhưng mà hãy còn một chút xíu cái ngã là không ra được. Chính cái ngã nó trói mình trong cái tam giới này. Nên hai ông sư phụ của Bồ Tát Siddhartha là ông Kalama với lại Uddara Kamaputta, tức là Út Đầu Lâm Phất, là hai ông đó tu thiền giỏi lắm rồi. Ra khỏi cõi dục giới, sắc giới, lên tới cõi vô sắc giới rồi mà vẫn chưa có giải thoát được, là vì hãy còn chấp ngã. Từ bỏ cái ngã khó lắm, phải có trí huệ nhìn thấy mới ra khỏi cái đó. Cho nên quý vị nhớ tu cái gì thì tu, còn dính cái ngã trong đó là chưa có ra khỏi. Giống như là Lương Võ Đế xây chùa, xây mấy chục ngàn cái chùa, mình mới xây hai ba cái à, chưa thấm gì hết. Vua không nhiều tiền xây mấy chục ngàn, trong sách nó là 84 ngàn cái chùa, độ mấy chục ngàn người đi tu. Nhưng mà ông làm bộ ông hỏi đó, ông hỏi để chi, để được khen quý vị. Không biết tôi xây 50 cái chùa có được không chị? Chị thấy được chưa ha? làm bộ hỏi vậy. Ai nhà gặp bà kia nói, trời 50 cái nhầm nhò gì. Nghe này cái tức liền, phiền não liền. Mình expect nó trời chị phúc đức vô lượng. Không thèm nói mày nói 50 cái nhầm nhò gì. Tôi xây 500 cái. Sống thanh tịnh tức là phạm hạnh. Mà thời xưa nó phạm hạnh là gì? Thời xưa đa số các người tu hành thời xưa phạm hạnh tức là từ bỏ đời sống gia đình, phạm hạnh. Cho nên thời Đức Phật là những du sĩ họ đi vô rừng tu nhiều lắm. Như năm anh em ngày Kiều Trần Như cũng vậy, là cũng là những người mà gọi là du già, yogi. Họ đều tu trong rừng núi hết. Họ đã từng nhịn ăn, nín thở, trồng cây chuối, làm đủ thứ hết à, làm đủ thứ hết mà chưa giác ngộ. Nó phải trồng cây chuối, nhịn ăn là giác ngộ đâu, phải dễ vậy. Cái đó là hành sát thôi, nhưng mà hành sát được như họ cũng là khá. Mình nhịn ăn mới có một bữa là thấy khổ quá. Chiều nay hết khóa tu, người ta đeo ra có tiệm gì vô ăn, vô quán kìm. Và sống thanh tịnh tức là sống đời sống xuất gia. Nhưng mà xuất gia không có nghĩa là phải theo đạo Phật. Thời xưa đa số là họ xuất gia hết, nhưng mà họ có cái giới riêng của họ. Đó, là sống thanh tịnh. Thì ở đây đó, mình không bắt buộc phải sống giống như Bà La Môn. Mình chỉ ráng sống thực hành theo từ bi hỷ xả và giữ ba nghiệp thanh tịnh, coi như là sống thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh là thân khẩu ý, là thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, và miệng 4 cái, ý 3 cái. Cái đó coi như là sống thanh tịnh. Tỉnh thức là điều thứ 32. Tỉnh thức ở đây tức là phải biết chế ngự giác quan của mình. Người sống tỉnh thức tức là người biết chế ngự 6 cái giác quan của mình, không có để cho nó phóng dật buông lung. Nó muốn làm gì nó làm. Nếu mình không có tỉnh thức thì mắt nó sẽ chạy theo sắc, tai nó chạy theo âm thanh, mũi nó ngửi đi chạy theo mùi, lưỡi nó chạy theo đồ ăn, thân nó chạy theo quần áo. Rồi đây bắt đầu là mình phải tu rồi, tức là phải kiềm chế những cái dục vọng của mình. Và điều thứ 33 là thấy được lý thánh đế. Bài cũ, kinh cũ đó là học chân lý nhiệm màu. Cái đó là bài cũ, cái đó do thầy Nhất Hạnh dịch. Học chân lý nhiệm màu. Chánh kinh đó là thấy được lý thánh đế. Arya Satcha. Satcha tức là the truth, Arya là các bậc thánh. Cho nên thầy mới dịch lại là thấy được lý thánh đế. Lý thánh đế ở đây tức là gì? Là tứ diệu đế. Lý thánh đế tại vì cái chính của giáo lý đạo Phật chính là tứ diệu đế, Chattvari Arya Satcha. Sau khi Đức Phật mới thành đạo xong, ngài dạy kinh gì đầu tiên? Kinh chuyển pháp luân, tức là dạy về tứ diệu đế. Đó. Chứ mới thành Phật xong, Đức Phật không có dạy kinh Pháp Hoa, quý vị. Pháp Hoa để khi nào quý vị sắp sửa chứng thành Bồ Tát thứ 8 rồi thì mới dạy ra kinh Pháp Hoa. Còn khi sắp sửa thành Bồ Tát thập địa thì lúc đó dạy cho quý vị kinh Hoa Nghiêm. Và nếu quý vị mà chưa biết gì hết thì nếu quý vị giống như ngài Kiều Trần Như đó thì Đức Phật dạy cho tứ diệu đế. Đây mình học tứ diệu đế hết rồi hả? Giờ mình sắp sửa sang kinh Pháp Hoa để sửa soạn chứng Bồ Tát Bát Địa. Ở vùng này có chùa nào hay tụng Pháp Hoa không? Chùa đó nhiều Bồ Tát lắm. Điều thứ 33, ai thấy được lý thánh đế, đó là một điều hạnh phúc. Thật ra cái chữ thấy được lý thánh đế đó là nó khác nha quý vị. Nhưng mà thầy sẽ giảng về sâu hơn một xíu cái này. Tại vì khi Đức Phật giảng về tứ diệu đế đó, nó gọi là tam chuyển. Tức là Đức Phật dạy như vậy nè. Mình chỉ nghe tứ diệu đế, mình biết là tứ diệu đế gồm có gì. khổ tập diệt đạo, không mình biết vậy thôi. Nhưng mà trong kinh Trường Pháp Luân, Đức Phật nói là tam chuyển, tức là ba lần Đức Phật lặp lại. Đức Phật dạy Lý Thánh Tứ Diệu Đế là như vậy nào? Thấy được Lý Thánh Đế là phải hiểu rõ Tứ Diệu Đế, rồi kế tiếp nó thực chứng được Niết Bàn. Nếu mà hiểu rõ Tứ Diệu Đế, áp dụng theo Tứ Diệu Đế thì từ từ sẽ chứng được Niết Bàn. Mà mình chưa chứng được Niết Bàn tại vì mình chưa hiểu rõ Tứ Đế, chưa hiểu rõ nên chưa tu được, không tu được. Cho nên Tứ Đế thì mình nghe cho vui, biết lặp lại khổ tập thiền đạo thì đấu tu, cho nên đấu chứng Niết Bàn. Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy nó tam chuyển, tức là ba lần, mà mỗi lần là bốn, tức là ba mười bốn là 12 lần. Phật dạy như vậy. Đầu tiên hết á, Phật nói đây là khổ. Kế tiếp đó là cái khổ, tức là mỗi một phần nha, khổ tập thiền đạo cho thầy lặp lại kiểu khác. Đây là khổ, mình đọc đây là khổ. Xong rồi kế tiếp Đức Phật nói đây là tập, tức là đây là nguyên nhân của khổ. Kế tiếp nữa Đức Phật nói đây là diệt. Diệt tức là diệt khổ đó. Nói ngắn lại đây là diệt. Và kế tiếp là đây là đạo. Là cái đó là lần thứ nhất Đức Phật nói, tức là đây tôi giới thiệu, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Rồi xong. Kế tiếp lần thứ nhì Đức Phật nói đây là khổ cần phải hiểu. Rồi kế tiếp đây là tập cần được diệt. Tập tức là nguyên nhân của khổ, cần phải được diệt. Kế tiếp đây là diệt cần phải chứng. Rồi nói tới đạo, Đức Phật nói đây là đạo cần phải hành. Lần thứ ba Đức Phật lặp lại Tứ Diệu Đế nữa. Chưa hiểu, mấy người chưa hiểu. Đâu phải Đức Phật nói mình mới nghe con lần thôi. Đây là khổ tập diệt đạo. Rồi xong mình đóng cửa xách gói đi về. Phật nói chưa hết. Phật nói 1/3 cho mình nghe xong rồi nó ok thôi. Thank you. Đóng xách rồi đi ra trở về nhà. Cho nên chưa chứng gì hết. Phật nói chưa hết. Và lần thứ ba Đức Phật nói tiếp khổ đã được hiểu, tập đã được diệt, tức là nguyên nhân của khổ đã được diệt. Rồi tới diệt thì Đức Phật nói diệt đã được chứng, đạo đã được thành tựu. Đạo là con đường, ta đã đi hết rồi. Nếu quý vị muốn biết đường đi tới Austin, các quý vị dẫn ra tới đường nào đây? I-10 hả? Quý vị nói đây là con đường đi tới Austin. Rồi xong, quý vị đi. Cái người đó, người ta đứng đó, người ta nói, ô vậy hả? Rồi xong, người ta có tới Austin chưa? Chưa. Quý vị dẫn ra Kitty Freeway giới thiệu đây là I-10, đây là đường đi tới Austin. Rồi xong, quý vị đi về, người đó cũng đi về nhà luôn. Cái người ta tới Austin chưa? Chưa. Mới chỉ cho người ta đây thôi mà người ta có đi chưa? Chưa đi. Chỉ cho người ta vậy xong người ta phải làm gì? Người ta phải nhảy lên xe, lái xe đi. Đó là hai. Và đến khi người ta vào tới Austin rồi, tới nhà người ta rồi, thì lúc đó Austin đã được tới rồi. Nhưng là thứ ba, còn đang lái trên đường, Austin, con đường đi đâu Austin đang được lái. À vậy đó quý vị. Thì thầy nói theo kiểu khác, hồi xưa thầy hay nói đó là kiến đạo, tu đạo và chứng đạo. Khi Đức Phật nói đây là đó, gọi là thị chuyển, là chỉ cho người ta thấy, mà không ai đi cả, không hành. Thị chuyển, hành chuyển, rồi chứng chuyển, ba lần Tứ Diệu Đế. Trên cái Tứ Diệu Đế của mình mà mình mới có biết cái một mà chưa chắc biết nữa. Nghe thôi chứ chưa biết. Đây là khổ, đâu ai thấy khổ đâu. Đâu ai thấy khổ. Đây là nguyên nhân của khổ, ai thấy không? Đâu thấy. Thấy chồng, vợ, con là cục cưng của mình không? Đâu thấy của nợ. Ai thấy là của nợ? Ai thấy của nợ? Hay là thấy là cục cưng? Honey, cục mật. Ở đây quý vị thấy sao? Tùy quý vị thấy không? Đâu có ai thấy đâu. Thấy cục cưng không mà đâu thấy là cục nợ. Chú sinh đó ban đầu thì thấy là cục cưng không ạ? Nhưng mà các người tu đạo ta thấy là toàn cục nợ. Giới ngày nào mình thấy là cục nợ thì lúc đó mình mới bỏ đi, bỏ đi vô rừng tu hạnh, phạm hạnh thanh tịnh. Còn đa số đâu ai thấy đâu. Nên các vị thấy suốt cuộc đời là ai nấy cứ đi theo nhau, đi theo nhau, ai làm gì mình làm đi chang vậy. Thì thấy được lý thánh đế, hiểu rõ thế thánh đế, các vị thấy là người đó là tứ đế mà tam chuyển, tức là được nói ba lần lận. Cho nên kinh Trường Pháp Luân nó đọc chả hiểu gì hả? Thật khó hiểu lắm. Nó dễ mà không hiểu. Đức Phật nói đây là khổ. Ủa, thấy Phật nói khổ rồi sao lại khổ nữa? Không phải lần thứ nhì Đức Phật nói đây là khổ cần được hiểu. Xong sau đó rồi kế tiếp nữa đó là đây là khổ đã được hiểu. Quý vị thấy khổ mà quý vị có hiểu khổ chưa? Chưa hiểu khổ cho nên phải làm gì? Tái sinh trở lại cõi này, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, để cái khổ tiếp. Tại chưa có hiểu, làm lại, học lại lần nữa có hiểu chưa? Vẫn chưa hiểu, đời sau trở lại lại lấy chồng, lấy vợ, lấy sinh con, để cái tiếp nữa. Hiểu chưa? Chưa hiểu. Làm 500-600 ngàn kiếp vậy, đến khi nào chán nó là thôi, mệt quá rồi. Hiểu rồi làm sao? Ôm không làm nữa. Nó lấy chồng không? Thôi không lấy nữa. Sao vậy? Chán rồi. Sao chán? Khổ lắm. Về nhà phải làm cơm nè, giặt giũ nè, ru ngủ nè, rồi chở đi làm nữa đó. Sáng dậy đánh thức dậy nữa, không đánh thức dậy ngủ tiếp. Làm đủ thứ hết. Đến khi nào mình thấy đủ rồi, chán rồi là lúc đó mình mới ngừng. Còn mình chưa thấy, chưa hiểu cho nên làm tiếp. Thì cái đó là khổ chưa có được hiểu. Chưa hiểu gì cả. Khi khổ quá thì than, nhưng mà sau đó hết mình cái lại quên liền. Khổ mình chưa có hiểu. Khi nào hiểu rồi đó, lúc đó mình mới chấm dứt chưa hiểu. Cho nên thấy được lý thánh đế là phải thấy tất cả những cái này quý vị. Thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ. Và chưa đâu, phải thấy được con đường diệt khổ. Và thấy được sự diệt khổ là sao? Và cùng lắm mình thấy được hai cái nào. Khổ, nguyên nhân của khổ, mà những cái con đường thoát khổ mình chưa thấy. Đâu ai thấy đâu. Cho nên giờ đi các chùa nên quý thầy dạy bày cái gì làm cái đó. Dạy niệm Phật đi thì cứ niệm Phật, dạy ngồi thiền đi ngồi thiền, dạy chỉ chú đi chỉ chú, dạy tụng kinh đi tụng kinh, nhờ tụng kinh này không được thì tụng kinh kia không được tụng kinh khác. Cái chạy bóng này có biết khổ là gì không biết. Có khổ quá mình mới bị chồng đánh gãy bà sườn hai cái đem về nhà thương. Biết vậy thôi là khổ quá, không hiểu gì cả. Cho nên cứ phải tái sinh trở lại học bài học này, phải hiểu được cái khổ, nguyên nhân của khổ. Rồi chưa hết, phải thấy được cái sự hết khổ ra làm sao, tức là diệt đế đó. Nhìn thấy những người không còn khổ đó họ ra làm sao, họ an nhiên tự tại, mắng chửi họ cũng tỉnh bơ, rồi họ thong dong không dính mắc gì hết. Rồi nhìn thấy con đường họ tu hành nó làm sao họ để được hết cái khổ như vậy, không hiểu. Ngay cả những người bày cho mình tụng kinh này tụng kinh nọ, nó họ cũng đang quỷ liếu làm khổ lắm, đang lo kiếm tiền để trả bill, hiểu vậy. Người ta bày cho mình tụng kinh là mình hết khổ, mà trong đó họ đã đang khổ mình đâu biết. Chỉ những người nào hết khổ mình học theo hỏi, thưa sư phụ làm gì mà hết khổ được như vậy, xin trình bày lại cho đệ tử. Có nhờ sư phụ ấy còn khổ y chang đệ tử, nhiều khi mình đâu biết đâu mà cứ tới học thôi. Sau khi thấy được lý thánh đế rồi đó, quý vị thấy nó có cái tiến trình phải sống thanh tịnh, tỉnh thức chế ngự các giác quan, và từ từ học lý thánh đế, học tứ diệu đế. Khi hiểu được tứ diệu đế tức là hiểu được đạo đế, hiểu được đạo đế tức là hiểu được con đường dẫn đến cái việc thoát khổ. Con đường nó gồm có gì? nó nhiều thứ lắm, rất ân đạo luôn. Mấy ân đạo nó có một phần thôi. Tứ niệm xứ, tứ chánh tầng, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó. Nhiều thứ như vậy nó tu nó nhiều vậy. Thời xưa nó phải tu nhiều vậy mới đắc đạo. Mình thời nay mình tu có một thứ mà nói đắc đạo. Khi thấy được mấy thánh đế như vậy đó thì mới thực chứng được niết bàn. Thực chứng nhờ chứ nói niết bàn thì nhiều người nói lắm là sách viết cả đống hả, nói niết bàn thế này niết bàn thế kia mà chưa ai chứng hết. Niết bàn, nhận niết bàn, niết bàn thời nay có một số quý thầy dịch nó sát nghĩa, gọi là phát âm cho nó giống, quý thầy đổi lại là niết bàn. Có ai đọc thấy chữ đó không? Niết bàn, niết niết bàn. Đó, có những thầy theo mới nó năm tông nó dịch niết bàn, thầy dịch là niết bàn cho nó giống. Tại vì tại sao? Tại tiếng Pali nó gọi là Nibbana. Còn tiếng Sanskrit, tiếng Bắc Phạn nó là Nirvana. Thì bây giờ chiết tự, tức là cắt từng khúc ra chữ Ni. Ni tức là ra khỏi. Vana là phiền não. Nirvana hay là Nibbana tức là gì? Là có nghĩa là ra khỏi phiền não hay là dập tắt phiền não. Vậy thì quý vị ở đây ngày nào mà không còn lo lắng lo âu gì nữa hết, ngồi yên trên ghế từ sáng đến tối, từ tối đến sáng ngồi yên không cần nhúc nhích gì hết, tại nó hạnh phúc quá rồi đâu cần làm gì nữa, thì người đó biết là mình chứng được niết bàn rồi. Dễ không? Giờ quý vị biết rồi, chiều nay quý vị về nằm trên giường không nhúc nhích gì hết, không có làm gì hết, không làm cơm, không làm nước, không làm gì hết, ngồi yên nằm yên, giữ cho tâm vắng lặng, không làm gì nữa hết, tới ngày mai chứng niết bàn luôn. Mày thấy chứng niết bàn dễ không? Không cần làm gì cả, đừng lo gì nữa, nằm ì chơi thôi. Nirvana là vậy. Mày thấy thấy dễ không? Thấy làm được không? Sao vậy? Tại sao mày không làm được? Nhiều việc quá sao làm? Phải đi đón con nè, đi chợ nè, làm bếp nè, rửa chén nè, đi làm nè, giặt giũ nè, ủi đồ nè, chưa kể phải phone cho người này phone người kia, nhiều việc quá làm sao niết bàn được. Cho nên mình tu mình cầu niết bàn nhưng mà mình đâu bao giờ làm đâu, đâu bao giờ làm được. Thì lâu lâu quý vị làm một ngày niết bàn thử coi, ngày hôm nay tôi nhập niết bàn. Để ngoài cửa hay là để lên Facebook, today I go to Nirvana. Không có email cho ai hết nữa, nguyên ngày hôm đó vô niết bàn. Quý vị làm được 3 lần cái vô niết bàn thiệt à, có chừng quá nhỉ. Thế giờ niết bàn ta có nghĩa là hết phiền não, còn có nghĩa là chấm dứt ái dục. Mình không vô niết bàn được, không làm được niết bàn tại vì ái dục, tham muốn yêu đủ thứ hết, đủ. Mình dính mắc nhiều thứ quá, đủ vô niết bàn được. Mà Phật tử tu đó là để cầu cái gì quý vị? Thầy không biết quý vị tu làm gì, tu về cực lạc hay là đi đâu? Không có ai tu để ý tu để hết phiền não cả, chỉ có muốn tu để đi đâu không à, hết đi. Hết đi Austin, đi San Antonio, đi Galveston, đi Việt Nam, đi đâu không à. Không đi mấy chỗ đang quanh trái đất này thì đi tới cõi cực lạc của Phật A Di Đà, tới cõi lưu ly của Phật Diệt Sư, để đi đâu không à. Mình tu là cứ muốn đi không à, tu chỉ muốn đi đây đi đó không à. Nhưng mà bây giờ niết bàn là sao? Nowhere to go, không đi đâu hết, ngay tại đây vô niết bàn luôn, không cần đi đâu hết, ngay tại đây. Mà cái tâm mà muốn đi đây đi đó nó chấm dứt, tâm này không còn muốn gì nữa hết, không còn muốn cái gì nữa hết, ngay khi đó vô niết bàn. Còn ngày nào còn cái tâm này còn muốn làm cái này làm cái kia, làm đủ thứ làm hết á, làm bất cứ từ nhỏ tới, cái tâm muốn làm là cái tâm động, không muốn gì nữa hết, lúc đó gọi là chán đời. Cho nên mấy người depressed là sắp nhập hết bàn rồi. Nguy hiểm lắm quý vị, người nào mà ta nói giờ độ này tôi chán quá, không muốn gì nữa. Nhưng mà quý vị biết không, người chán là người chán đời đó, là người ta không có chán đâu. Người ta buồn quá, người ta thấy bo quá, trên cuộc đời này không có cái gì cho người ta vui nữa, người ta chán. Nó khác với người sắp nhập kết bạn. Có người mà ta chán quá là không có gì vui nữa, người ta thấy chán không muốn sống nữa. Thì không muốn sống nữa đó, trong đạo đó nó gọi là vô hữu ái, tức là nó gọi là desire of destruction, tức là một cái ái mà muốn tiêu diệt. Tại vì những người mà chán đời quá họ muốn gì quý vị? Muốn tự muốn gì? Muốn tự tử. Mấy người mình tự tử cũng không thèm muốn luôn đó. Mình siêu hơn mấy người chán đời nữa. Anh chán đời muốn tự tử không? Tôi chán đời mà không muốn tự tử luôn. Muốn gì không muốn gì hết. Còn mấy người chán đời đó, người ta còn muốn tự tử. Để làm chi? Để cho nó bớt khổ. Có nhờ mình cũng không muốn gì nữa. Muốn tự tử cũng không. Hỏi muốn gì cũng không. Quý vị cẩn thận, trong nhà mình người nào mà hỏi gì cũng muốn không á, coi chừng ta sắp vô chết bàn. Hai loại nha, có loại mà không muốn gì hết mà muốn chết thôi á. Quý vị, mấy người depressed á, người ta không muốn gì hết nhưng mà người ta muốn gì? Muốn chết. Tại sao? Tại vì người ta muốn chết để thoát khỏi cái khổ. Tại vì người ta buồn chán quá, trên cuộc đời này không còn thú vui hết. Còn quý vị còn muốn nhiều thứ, quý vị đỡ lắm. Còn muốn đi ăn nè, muốn đi nhảy đầm, mà muốn đi karaoke nè, muốn đi vacation nè, có vui. Muốn đi làm ăn nè, muốn đi kiếm tiền nè, có vui. Và mấy người kia ta không còn muốn gì nữa hết. Đời nó vô nghĩa là tối thui rồi. Nó chết cho rồi. Chết chắc sau cái chết ngày mai tươi sáng. Chết xong mở mắt ra thấy mình nằm trên cái chảo dưới địa ngục. Quỷ sứ xào tới xào lui thấy vui. À, thấy không? Cho nên niết bàn là gì? Dập tắt khỏi tất cả ái dục. Vì ái dục cho nên mình mới phiền não khổ đau. Không còn ái dục nữa, không còn muốn gì nữa hết. Chính vì vậy cho nên bên Nam Tông đó, các vị A-la-hán họ tu họ làm gì? Diệt. Diệt dục. Không muốn gì nữa hết. Muốn cà phê không? Không. Muốn trà không? Không. Trà 3 số 5 không? Muốn ăn trà giò không? Không. Bố bổ ấy không? Không. Kêu mà mời cái gì cũng không hết. Thôi ngồi đó thì cũng không. Niết bàn có hai loại niết bàn: hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư là sao? Hữu dư tức là còn dư đồ, ăn là còn dư, dư là còn dư, hữu là có dư, còn vô dư tức là không còn dư nữa. Vô dư niết bàn và hữu dư niết bàn tức là sao? Hữu dư niết bàn là khi cái vị đó chứng quả a la hán nhưng mà chưa chết, thấy là sống nhanh răng, đi tới đi lui khất thực. Đi khất thực vào cung Bèo Leo đó, từ chợ Việt Hoa tới chợ Hồng Kông, người cho Phật tử tới cúng dường đó. Chứng quả tức là họ chứng được niết bàn rồi, tức là tâm họ không còn phiền não nữa, nhưng mà cái nghiệp cũ chưa hết. Tại vì mình còn sống ở đây, cái thân này nó còn nhúc nhích được, năm uẩn này nó còn nhúc nhích được. Tại sao? Nó nhờ có keo thì... keo là super glue, có keo nó làm cho năm cái này dính vô. Mà keo nó là gì? Nghiệp, gọi là nghiệp lực. Keo đó, super glue của cái nghiệp, nó làm cho năm cái này dính vô. Đến khi mình sắp già rồi đó, cỡ chừng 99 tuổi rưỡi đó, mấy cái keo này nó bắt đầu rã, nó mòn lâu đời rồi, nó khô dần là rã ra. Nên đến khi mà 99 tuổi hơn rưỡi một chút xíu nữa, 99 tuổi 11 tháng rã là hết. Ngày ngủ ngày hôm sau khỏi dậy luôn, hết dậy. Lúc đó keo hết khô hết rồi, ngũ uẩn đã là hết, tức là chết. Cho nên ngày nào mình còn cái nghiệp này đó, mình có cái thân này là tại vì nhờ cái nghiệp nó giữ. Cho nên các ngài mặc dù chứng niết bàn rồi, trong tâm hết phiền não rồi, nhưng mà nghiệp chưa hết. Cái nghiệp đời trước mình làm gì đó, cho nên nó, cái nghiệp đó nó làm cho mình tiếp tục. Phải từ từ cái nghiệp nó hết, nó tan rã, thì cái thân tứ lợi này mới tới ngày, tới số, tới giờ. Cho nên các ngài vẫn phải sống, nhưng vẫn phải đi tiếp tục, đi khất thực từ khu Bèo Lê chợ Hồng Kông tới Việt Hoa nữa. Sáng ông bác đi tới, chiều đi về. Không chiều cũng được, 12 giờ trưa phải đi vậy rồi. Tại vì sau 12 giờ trưa là giờ ngọ rồi, không được đi khất thực nữa. Quý vị thấy người nào đi khất thực sau 12 giờ ngọ đừng cho, tại vì họ không đủ giữ đúng cái giới của nguyên thủy. Nguyên thủy đó là sau giờ ngọ không được ăn nữa. Cho nên đi khất thực 8 giờ sáng được, khất thực 6 giờ sáng cũng được, 11 giờ là sắp sửa thu dọn bàn ghế, 12 giờ là phải đi về. Đó là hữu dư, tức là chứng thực chứng được hết bàn đôi mà nghiệp chưa hết. Cho nên nhờ vậy chúng ta mới thấy còn ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên, Ca Diếp vân vân, các ngài chứng A-la-hán hết rồi mà chưa chết. Cho nên các ngài chứng được cái niết bàn hữu dư, hữu dư niết bàn. Đến khi mà đến ngày giờ các ngài thấy cái thân này, cái nghiệp nó sắp hết rồi, nên các ngài thấy được cái đó, biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định, Phật và Thánh chúng tay nâng kim đài. Thôi đủ rồi. Giờ nào sắp chết thì không biết, tí nữa chết cũng không biết nữa, hãy còn tỉnh bơ, hẹn nhau đi ăn uống gì nữa. Mà các ngài tu đó là thấy rõ từng cái cảm giác, thấy rõ những cái nghiệp của mình nó sắp hết rồi. Nên ngài Xá Lợi Phất thấy nghiệp mình sắp hết rồi, cho nên là nó thôi phải về gặp Đức Phật để chào Đức Phật, biết là cái sinh khí, cái vitality của mình nó còn giống như cục pin nữa. Thời nay mấy đồ này nó hay lắm quý vị, nó còn bao nhiêu pin đó, battery nó còn bao nhiêu phần trăm, nó nói cho mình biết để làm chi. Mình sắp hết mình lo chạc điện lại, phải không? Mấy tụi này nó tu khá lắm. Biết thế, nghe phone thời nay nó khá thông minh. Phone hồi xưa không có, mình đang nói chuyện nó hết ngang xương rồi. Phone thời nay nó có số mấy phần trăm đó, mình biết được. Mình cần nói ồ phone này còn 20% mà, nói lẹ lẹ, đừng nói lâu quá, nói nhanh một chút là hết pin rồi. Pin thời nay là do các vị A-la-hán chế. Vô dư tức là khi nào mà nhập niết bàn mà chết, tức là cái tứ đại này tan rã, thì các vị đó vào cái cõi niết bàn vô dư, tức là không còn dư lại gì nữa hết. Giờ chúng ta sang câu kế tiếp. Chôn đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Cái câu này ở chỗ khác, như là Hòa Thượng Minh Châu dịch là khi xúc chạm nghiệp đời, tâm không động không sầu. Nhưng mà đây thầy dùng cái bài cũ, cái bài cũ, thầy lấy cái sườn cũ đó, của thầy Nhất Hạnh, thì cái gì nó không có chống trái lắm, nghĩa nó giống nhau thì thầy giữ, chỉ trừ cái nào mà nó khác hẳn đó, thì thầy mới sửa lại thôi. Nên thầy giữ lại cái câu cũ là khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, thì thầy vẫn giữ lại cái kiểu cũ là chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển. Nhưng nguyên hai câu này chỉ có nghĩa một nghĩa thôi, một ý thôi, là cái điều thứ 35, tức là tâm bất động. Tức là sao? Ở đây nói cái gì? Ở trên thì dạy mình trừ phiền não, dạy mình chứng niết bàn. Thì nếu mà các vị nào chứng niết bàn rồi đó, thì một là còn ở lại, nếu còn hữu dư mà không còn ở tới số rồi đó, thì vô niết bàn vô dư, nhập niết bàn luôn. Dạ. Bây giờ đó, cái này đó là Đức Phật nói cho những người chưa chứng Niết Bàn. Dạ. Nhưng mà sắp chứng rồi, chứ nhưng mà hãy sắp rồi. Thì những người nào chưa chứng Niết Bàn đó, mà vẫn tiếp tục phải sống trong cảnh giới này đó, thì chung đụng trong nhân gian, sáng phải đi làm, lái xe, đi tới sở, đi trên đường đi bị mấy tụi bấm còi, người lái chậm quá bấm còi tin tin, đi ngang qua la lối ung sùng. Thì khi chung đụng trong nhân gian, tiếp tục sống trong cuộc đời này, tâm không hề lay chuyển, có nghĩa là không động, không sầu, tức là không có nhúc nhích gì hết, không có buồn. Thì ở đây thầy tóm tắt lại là tâm bất động, không có nhúc nhích. Không nhúc nhích là sao? Nói theo nhân từ mà quý vị quen là bát phong suy bất động. Bát phong suy bất động, bát phong suy bất động không? Tức là tán gió thổi không có nhúc nhích. Bát phong là tán gió, suy là nó thổi, bất động là mình không nhúc nhích. Tán gió đó là gì? Lợi suy hủy dự xưng cơ khổ la. Thôi đừng chép vào đó, thầy nói tiếng Việt. Là được mất, khen chê, vinh nhục sướng khổ. Tám gió đó là được mất, khen chê, vinh nhục sướng khổ.